Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 38, lễ Phật hiện ánh sáng, tập 443. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lâm Peter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 19 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duy Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 992, xem từ dòng thứ 5. Kinh văn: Trong khi Ngài đảnh lễ, chợt thấy A-di-đà Phật dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như núi vàng ròng, cao vượt khỏi hết thảy các thế giới. Phía trước, chúng ta học tập đến chỗ này. Mời xem chú giải. Hốt kiến là chợt thấy, nghĩa là biểu thị cảm ứng nhanh chóng. Đảnh lễ chưa xong, lập tức mắt thấy giáo chủ Cực Lạc. Đồng thời, tai nghe mười phương Như Lai tán thán Đức Di Đà. Hội Sớ nói: Bởi vì cõi nước không có tướng nhất định, tịnh hay uế là do tâm. Ví như chư thiên cùng ăn bằng bát quý, nhưng tùy theo phước đức của họ, màu sắc của cơm có khác. Trong hội sớ nêu ra những cảm ứng. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Khi nhân duyên đầy đủ rồi, không nhất định lúc nào nó sẽ hiện tiền. Đồng học chúng ta, tại gia, xuất gia, Tôi tin tưởng mỗi người đều có kinh nghiệm. Kinh nghiệm cảm ứng không thể nghĩ bàn. Điều được nói ở chỗ này, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, lúc bấy giờ pháp hội giảng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong tâm mọi người đều muốn thấy được thế giới Cực Lạc, thấy được A Di Đà Phật. Chính vào lúc này, duyên đã chín mùi rồi. Chín mùi là ý nghĩa gì? Cái gì gọi là chín mùi? Nhất niệm. Không có niệm thứ hai. Không có tạp niệm. Không có vọng tưởng. Đây gọi là duyên chín mùi. Trong trải nghiệm trực tiếp của chúng ta có việc này, nhưng đều là dường như ở trong lúc vô ý, đột nhiên liền thấy được, mong muốn thấy thì không thấy được. Đó là nguyên nhân gì? Đó là vọng tưởng. Trong Phật Pháp, một câu nói quan trọng nhất dạy bảo chúng ta chính là dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. Học Phật dùng tâm chân thành, sinh hoạt dùng tâm chân thành, xử sự đối người, tiếp vật không nơi nào không dùng chân tâm, không thời điểm nào không dùng chân tâm. Cảm ứng liền sẽ rất nhiều, rất dễ. Từ đây có thể biết, tâm của chúng ta là vọng tâm, a lại gia thức. Cũng chính là nói, vọng tưởng nhiều, tạp niệm nhiều. Muốn thấy Phật, trong cái muốn thấy này vẫn xen lẫn tạp niệm, xen lẫn vọng tưởng. Cho nên không có cảm ứng. Cùng ngay lúc này, ngay nơi đây, có người bỗng nhiên có cảm ứng. Cảm ứng từ đâu mà đến? Ở trong đó nhất định có một, hai người. Tâm địa thanh tịnh. Trong tâm nghĩ muốn thấy Phật. Trong tâm nghĩ muốn thấy thế giới Cực Lạc. Bỗng nhiên liền hiện tiền. Đến lúc kinh ngạc, thì hiện tượng này liền mất đi, liền không còn nữa. Những việc như vậy ở trong hàng đồng tu thường hay có. Vậy chúng ta liền có thể cảm nhận được Thích Ca Mâu Ni Phật lúc bấy giờ giảng bộ kinh này khi giảng đến chỗ này. A Nan có ý niệm này, muốn thấy A Di Đà Phật, muốn thấy thế giới Tây Phương, bỗng nhiên liền thấy được. Sự việc này là thật, không phải là giả. Hội Sớ nói rất hay. Nói với chúng ta, cõi nước không có tướng nhất định, Tịnh hay uế là do tâm. Đây là đã nói ra điều kiện rồi. A Nan cầu thấy, vì sao liền có thể thấy tâm của A Nan thanh tịnh? Tâm của đại chúng dự hội thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, cảm cõi tịnh. Nếu như vẫn có tạp niệm, có vọng tưởng, tâm không thanh tịnh, hiện ra là cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Cho nên, hội sớ nói rất hay. Từ thổ, chúng ta có thể đem nó giải thích là hiện tượng vật chất bên ngoài. Thổ bao gồm tất cả những thứ này, không có định tướng. Tâm tịnh thấy tịnh độ, tâm uế liền thấy uế độ. Chính là sự việc như vậy. Cho nên nói tịnh uế do tâm. Ví như chư thiên cùng ăn bằng bát quý, tùy theo phước đức của họ, màu sắc cơm có khác. Đây là nêu một ví dụ. Chư thiên đa phần đều là nói trời dục giới. Dục giới có 6 tầng trời. Từ chúng ta đi lên trên là trời tứ thiên vương. Chỗ ở mà tứ đại thiên vương các ngài ấy cư trú. Trời tứ vương đi lên trên là trời đao lợi. Trời đao lợi, người Trung Quốc nói là Ngọc Hoàng Đại Đế. Người bình thường nói trời, đa phần đều là nói trời đao lợi. Lại đi lên trên nữa, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa. 6 tầng trời dục giới. Bên trên 6 tầng tứ thiền. Trời tứ thiền. Tứ thiền chia nhỏ có 18 tầng. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đều là 3 tầng trời. Đệ tứ thiền có 9 tầng trời. Lại đi lên trên nữa, cõi vô sắc, 4 tầng trời. 4 tầng trời cõi vô sắc, lại đi lên nữa, liền thoát ly lục đạo luân hồi rồi. Chúng ta cách sanh giới của lục đạo luân hồi rất xa. Cõi người ở trong lục đạo, ở dưới trời dục giới, cõi người, đường Atula, lại đi xuống dưới nữa, đó chính là nghiệp chướng rất nặng. Quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sanh đạo. Đây gọi là ba đường ác. Người trời Tu La là ba đường thiện. Nêu ra các cõi trời, từ trời dạ ma, trời đao lợi. Đây là chư thiên cõi dục bình thường nhất. Lúc cùng nhau ăn thứ gì? Đồ dùng để ăn đều là các thứ báu tạo thành, cho nên gọi là bảo khí. Chúng ta nói thất bảo, kim, ngân, lưu ly, pha lê, mã não là loại này. Nhưng họ cùng dùng chung dụng cụ ăn uống. Đồ ăn, thức uống được đựng ở trong đó. Mỗi người đến chỗ đó để ăn, mùi vị đều không giống nhau. Vì sao? Phước đức của mỗi người không giống nhau. Người phước đức lớn, màu sắc cơm vô cùng tốt đẹp. Người phước đức ít, màu sắc cơm thì sai biệt rất nhiều. Phước đức là nhân. Màu sắc cơm có khác là quả báo. Không phải người khác cố ý, là tự mình cảm ứng hiện ra. Ba đường ác. Đường ngạ quỷ. Đường địa ngục cũng là cảm ứng hiện ra. Đặc biệt là đường địa ngục nhiều. Không chỉ có 18 tầng. Mỗi một tầng đều đếm không hết. Vì sao có nhiều như vậy? Tội nghiệp mỗi người tạo không giống nhau. Là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Khởi tâm động niệm liền tạo nghiệp. Phàm phu không phải nghiệp thiện thì là nghiệp ác. Khởi tâm động niệm là ý niệm có thiện, ác. Mở lời. Lời nói. Lời nói có thiện, ác. Thân hành. Tạo tác của thân. Cho nên, nghiệp báo của mỗi người không giống nhau. Chắc chắn không phải là một loại. Thân thể của con người khỏe mạnh, bệnh tật đều là cảm ứng hiện ra. Kinh Phật thường nói, không thể nghĩ bàn. Cho nên, nó không có định tướng. Tịnh uế do tâm. Một chút cũng không giả. Cho nên, nghiệp, nghiệp ác. Tâm cũng không phải là thật. Chân tâm không sanh, không diệt. Trong Kinh Đại Thừa nói đến Pháp Thân Thanh Tịnh, có hay không? Có. Mỗi người đều có. Đó là chính mình chân thật. Có hiện tướng hay không? Không hiện tướng. Nhưng có thể hiện tất cả tướng. Giống như nằm mộng vậy. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Mộng tỉnh rồi, nghĩ lại thử xem. Vừa mới nằm mộng, tướng hiện trong mộng từ đâu đến? Không biết. Lúc tỉnh lại, cảnh giới trong mộng không thấy nữa. Đi đến đâu rồi? Cũng không biết. Kỳ thực chúng ta, nếu minh tâm kiến tánh, đó gọi là đại triệt đại ngộ. Ngủ tỉnh lại rồi là tiểu ngộ. Vẫn nhớ được sự việc trong mộng. Sau khi đại triệt đại ngộ, bạn tỉnh lại rồi. Cái tỉnh lại này là từ lục đạo luân hồi tỉnh trở lại. Sau khi tỉnh lại, lục đạo luân hồi không thấy nữa. Bạn nhìn thấy là thế giới gì? Thế giới này không thấy nữa, là một giấc mộng. Không thấy nữa, cảnh giới hiện ra chính là chỗ thấy được của A-la-hán. Báo độ. Không giống với chỗ này của chúng ta. Chư thiên. Cảnh giới của mỗi một tầng trời không như nhau. Nếu nói tỉ mỉ là mỗi cá nhân đều không tương đồng, lại nói tỉ mỉ hơn, mỗi niệm đều không tương đồng. Tóm lại, một câu nói, nó không phải là thật, là giả. Chỉ có nhất chân pháp giới, mãi mãi không đổi. Khi nào thì thấy được? Không dùng vọng tâm. Dùng đều là chân tâm, không dùng vọng tâm. Cảnh giới lục đạo luân hồi không còn nữa. Pháp giới tứ thánh hiện tiền. Pháp giới thanh văn. Pháp giới duyên giác. Pháp giới Bồ Tát. Pháp giới Phật. Những thứ này hiện tiền. Hãy nhớ trên Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bao gồm cả cõi nước của chư Phật, cũng không phải thật. Thật là có hay không? Có người đại triệt đại ngộ thấy được. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói. Thật vậy, chính là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đến tột cùng. Một ý niệm cũng không có. Vì sao? Ý niệm là vọng niệm. Vọng niệm không còn nữa. Chân tâm hiện tiền. Chân tâm thanh tịnh. Không có ô nhiễm. Không có hiện tượng dao động. Không có hiện tượng ô nhiễm. Hiện tượng của nó thế nào? Trên kinh nêu một ví dụ, một mảng quang minh gọi là Đại Quang Minh Tạng. Phật dùng cái này để giải thích cho chúng ta. Đại Quang Minh Tạng. Trong quang minh có biến hóa hay không? Có. Đó là tự tánh tùy duyên. Chân như bản tánh không có tướng, nhưng có thể hiện tất cả tướng. Có thể hiện. Tướng hiện ra là có sanh diệt. Còn tâm có thể hiện ra thì không sanh, không diệt. Trong những kinh điển của Tịnh Tông nói rất hay, gọi đó là thường tịch quang. Thường là không sanh, không diệt, tịch là thanh tịnh không nhiễm. Không có ý niệm. Quang là đại quang minh tạng. Chúng ta lại xem tiếp phần dưới của chú giải. Vì nghiệp cấu che lấp tâm, nên kim dung mà đồng như tro uế. Đây là phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta là nghiệp cấu uế. Nghiệp thiện là giả. Nghiệp ác cũng là giả. Chỉ cần bạn có nghiệp thật tánh liền không thể hiện ra. Mê rồi. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành không gian sinh sống hiện nay của chúng ta đây. Kim dung là diện mạo của Phật. Tro uế là ví dụ chúng ta. Chúng ta vốn dĩ là Phật, chỉ là bởi vì có nghiệp cấu uế làm chướng ngại bổn tánh. Ở chỗ này nói tâm, tâm chính là tự tánh, đây là chân tâm. Cho nên, đây là duyên. Chúng ta vốn cùng với A-di-đà Phật là như nhau, môi trường cư trú chính là thế giới cực lạc. Những người và cảnh thấy được đều là chư Phật, Bồ Tát. Chỉ vì nghiệp cấu đã chướng ngại tâm của chúng ta, cho nên biến thành cảnh giới trước mắt. Phía dưới nói, ngón chân ấn xuống đất, thì ngói đá biến thành ngọc báu. Đây là Thích Ca Mâu Ni. Năm xưa khi giảng kinh, nói đến cảnh giới của Phật. Phật cùng với chúng ta, mắt thịt của chúng ta nhìn thấy thì dường như cũng gần giống như chúng ta. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế không phải vậy. Thực tế Phật an trụ nơi báo độ. Báo độ ở đâu? Phật đang ngồi xếp bằng ở đó. Ngài liền xuống tòa. Bàn chân chạm đất. Đại địa này bỗng nhiên biến thành giống như thế giới cực lạc. Trên mặt đất không phải là bùn đất. Là gì? Là ngọc báu. Cây cối hoa cỏ đều là bảy báu tạo thành, giống như dáng vẻ của thế giới cực lạc mà Đức Phật giới thiệu cho chúng ta đó. Phật thị hiện cái này cho mọi người xem. Thế giới Phật ở, chúng ta nhìn có vẻ giống với chúng ta. Nhưng Phật nhìn thấy chúng ta giống với Ngài. Chỉ là tự bản thân chúng ta mê hoặc. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói là thật, không phải là giả. Lẽ nào thân và cõi khiến nên như vậy sao? Do đó biết rằng Tây Phương không xa, chỉ vì tâm mê mà có ngăn cách. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Rất gần. Một niệm giác liền thấy được. Một niệm mê liền không thấy nữa. Hướng về phương Tây đi tìm, tìm như thế nào cũng tìm không được. Không gian là vô hạn. Không tìm được ranh giới. Dù có tìm đến ranh giới, bạn cũng không thấy. Vì sao? Do tâm hiện. Do thức biến. Các cõi nước chư Phật là do tâm hiện. Cõi nước mà chúng ta đang cư trú sáu đường luân hồi là do thức biến. Thức tức là A Lại Gia thức, Bát thức. Có thể biến. Thế giới là cái được biến hiện. Nếu chúng ta chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí, thì thế giới Cực Lạc liền hiện tiền. Hết thảy các cõi nước chư Phật chúng ta đều thấy được. Thật là vô lượng vô biên. Vì sao lại có nhiều như vậy? Do nghiệp tập. Từ vô lượng kiếp đến nay, đều đang tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Lời nói là tạo nghiệp. Hành động thân thể là tạo nghiệp. Từ sáng đến tối, trong lúc bất tri, bất giác, chúng ta không hề cảm nhận được, mà những chủng tử nghiệp tập này được chứa trong A Lại Gia thức. Cho nên A Lại Gia gọi là tạng thức. Tạng chính là chứa, là kho. Từ vô thủy kiếp về trước, đến vô lượng kiếp về sau, chủng tử nghiệp tập đều ở trong đó, giống như một phòng lưu trữ hồ sơ vậy. Gặp được duyên, nó liền hiện hành, nó liền khởi tác dụng. Đối với thế giới Tây Phương, chúng ta cũng là do mê tâm mà ngăn cách. Anan hôm nay không mê. Đối với những điều Phật nói, có thể tin, không có một chút hoài nghi nào, cho nên Ngài không mê. Ngài phát một niệm cầu được thấy. Tôi hy vọng thấy được thế giới Cực Lạc, thấy được A-di-đà Phật, Phật liền hiện thân để Ngài thấy. Giống như Thích Ca Mâu Ni, ngón chân ấn xuống đất. Báo độ của Bổn Sư Thích Ca Như Lai chúng ta đã thấy được. Nếu có thể, nhất niệm quy chân. Bốn chữ nhất niệm quy chân này quan trọng. Thì vạn sanh thấy cõi nước, cớ sao có sự ngăn cách giữa niệm và thời? Thời gian, không gian đều không tồn tại nữa. Ngay nơi hiện tiền bạn liền thấy. Điều bạn thấy được nhất định không khác với điều Phật đã nói trong kinh. Do đây có thể biết những lời Phật nói câu câu đều là lời chân thật. Không có một chữ nào là lừa dối chúng ta. Lời trong sớ giải đã làm sáng tỏ sâu xa, ý chỉ, tâm tịnh thì cõi tịnh. Quan trọng nhất là tâm tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh liền thấy được cõi tịnh. Chúng ta không thấy được cõi tịnh đó là do tâm không thanh tịnh. Chân tướng sự thật của việc này nhất định phải biết. Biết rồi thì phải nỗ lực tu tâm thanh tịnh. Cần đem hết thảy mọi việc ở thế gian này, việc tốt, việc xấu, việc ác, việc thiện, thảy đều buông xuống, đừng để ở trong tâm. Như vậy là đúng. Vì sao? Là giả. Việc tốt là giả. Việc xấu cũng là giả. Trong tự tánh thanh tịnh tâm vốn dĩ không có. Chúng ta tự mình tạo ra chướng ngại. Sai rồi. Kinh Tịnh Danh nói: Phật dùng ngón chân ấn xuống đất. Cõi này liền hiện cõi tịnh. Vị Phật này là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thị hiện cho đại chúng xem. Ngài nói, Ngài an trụ nơi tịnh độ. Mọi người không tin. Nói Ngài cũng giống như chúng ta. Phật liền buông tư thế đang ngồi, đứng dậy. Ngón chân ấn xuống mặt đất, đại địa này bỗng nhiên liền hiện ra cảnh giới báo độ. Chúng ta thấy Phật an trụ nơi báo độ. Gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Đều là những bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là đạo tràng tu hành của Pháp Thân Bồ Tát. Họ an trụ nơi cõi tịnh. Cõi tịnh, cõi uế không khác nhau. Hỏi thử, cõi ở bên ngoài có tịnh hay uế không? Không. Tịnh uế đều không phải là thật. Từ đâu mà có? Do tâm hiện. Tâm thanh tịnh thì hiện cõi tịnh. Tâm nhiễm ô thì thấy cõi uế. Sự việc chỉ là như vậy thôi. Lại kinh thủ Lăng Nghiêm nói, như ta ấn ngón tay, hải ấn phát quang. Sự phát quang này không phải do tay chân. Tay chân là động tác. Khi Phật nói Pháp, là phương tiện trong giáo học. Phát quang là phát quang gì? Cái quang này là tâm hiện tâm sanh. Chân tâm chân thành đến chỗ cùng cực. Cái tâm này hiện ra để chúng ta thấy được A Nan thấy Phật chỉ do ở nhất niệm quy chân. Phật đem thế giới cực lạc hiển hiện ra tịnh độ. A Di Đà Phật khiến Ngài thấy được chánh báo, y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Ông đều thấy hết. Nguyên nhân là gì? Hãy nhớ nhất niệm. Lúc này trong tâm không có hai niệm. Nhất niệm này là gì? A-di-đà-phật. Chính một niệm này. Ngoài một niệm ra, tôi không có niệm khác. Đây là nhân chân thật. Ngày nay, nhà khoa học nói với chúng ta, thế giới vật chất là giả, không phải là thật. Từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Cũng chính là nói vật chất là ý niệm biến hiện ra. Ba ngàn năm trước, Phật ở trên kinh nói như vậy. Ngày nay, nhà lượng tử lực học nói với chúng ta cũng là nói như vậy. Vật chất đem nó phân giải. Phân giải đến cuối cùng là gì? Là không, không còn nữa. Mới biết được vật chất là giả. Nó hình thành thế nào? Do ý niệm hình thành. Điều này nhà lượng tử lực học thấy được rồi. Sự hình thành của vật chất là ý niệm. Không có ý niệm liền, không có vật chất. Vẫn có ý niệm ở dưới tần số cao này, biến thành vật chất, hạt vi trung. Danh từ của Phật Pháp gọi là cực vi sắc, cái nhỏ trong cực nhỏ. Vật chất từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Cho nên Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói toàn bộ vũ trụ. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là sáu căn, sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, sáu căn, sáu trần. Đều là ý niệm sanh. Khởi tâm động niệm, nó liền có. Không khởi tâm, không động niệm, nó liền không còn nữa. Chúng ta khởi tâm động niệm, cái tâm này cực kỳ vi tế. Trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Tần suất cao như vậy, thứ vi tế như thế. Sáu căn của chúng ta đều không thể nhận biết được. Tốc độ của nó quá nhanh. Cho nên, thế giới này ai tạo ra? Ý niệm tạo ra. Tôi tạo ra, tôi hưởng thụ. Bạn làm ra, bạn hưởng thụ. Mỗi người làm, mỗi người chịu. Phật Đại Từ Đại Bi, Phật kiến lập thế giới cực lạc để cho chúng ta đến đó hưởng thụ. Chỉ có một pháp môn này, chỉ có một pháp này, trong 84.000 pháp môn, không có. Đây là sự từ bi vô tận của Phật A-di-đà. Sự từ bi cứu cánh, sự từ bi viên mãn, giúp những chúng sanh khổ nạn như chúng ta. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn phát nguyện, cầu nguyện vãng sanh, nhưng mà yêu cầu là nhất niệm. Chính là nói, bạn thật tin, bạn cầu sanh, trong này không xen tạp vọng tưởng, tạp niệm, liền tương ưng với Phật. Chúng ta tin sâu, không hoài nghi. Chúng ta một lòng cầu nguyện vãng sanh. Nhưng mà trong nguyện tâm này, trong tín tâm này đều có xen tạp. Rắc rối ở chỗ này. Chúng ta hiện tại quy chân không phải nhất niệm mà nhiều niệm nên không tương ưng. Sau khi làm rõ ràng đạo lý, chúng ta hiểu rồi, phải nhất niệm giống như Phật Bồ Tát, liền có cảm ứng. Hai niệm, ba niệm là cảm ứng với lục đạo luân hồi. Sai biệt quá xa. Chúng ta ngày nay đọa trong lục đạo luân hồi, không thoát ra được. Cho nên, ngày nay Phật đang thị hiện. Phật đang ấn ngón tay, hải ấn phát quang. Phóng quang này không phải từ tay chân mà ra. A Nan thấy Phật chỉ do ở nhất niệm quy chân. Nhất niệm quy chân này quan trọng. Lúc niệm Phật là tâm niệm Phật. Lúc thấy Phật là tâm thấy Phật, chỉ là nhất tâm. Nhất tâm đây chính là chân như bản tánh. Tâm ta, tâm Phật là một, không phải hai. Đúng như trên kinh đã nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, cùng chung một pháp thân với ta. Đây là lời thật, không phải lời giả. Vốn dĩ không có mảy may khoảng cách nào. Hiện nay vì vọng tưởng tạp niệm, lại còn thêm tạo nghiệp. Cho nên chướng ngại trùng trùng. Cho nên, sớ nói, Cớ sao có ngăn
Ok
cách
nè.
niệm và thời, sao chứ?
Ok.
Chỉ là nhất niệm, không
Trái sinh
có
là
quá
nhân.
khứ, vị
Quá
lai,
khứ
hiện
là
tại.
sinh.
Đây là nói thời gian. Quá
Quá khứ.
khứ, hiện
Sao sao?
tại, vị lai. Ba
Sao
đời
sao?
là
Sao
thời
sao?
gian. Cho
À,
nên A Nan
sư
niệm
cô
Phật,
ở nào?
lạy Phật,
Niệm
liền
Phật
thấy
Di
Di
Phật.
Đà.
Sư
Thấy như
sư
thế nào?
Di Phật.
Nhất
Chẳng có chết.
tâm thấy.
Di sinh chết.
Cho nên hành
Sử
giả
thể
lúc
tính
lâm
danh,
chung,
rồi
nếu có
nam
thể
tính
nhất
nhẹ
niệm
quy tâm.
quy chân,
Chánh
cũng
biết
ắt ngay
a
đó
la
thấy
di
Phật,
Phật,
nhờ
Nam
Phật
mô
tiếp
chi
dẫn vãng
Phật
sanh
xá
cực lạc.
siêu lộ.
Câu
Kinh
nói
Phật
này
tổng.
quan trọng. Hành
Chánh
giả
biết sâu
là
lộ.
chúng ta,
Người
người
sinh
tu tịnh
sinh
độ
khởi
chúng
khởi.
ta, người
Chủ
cầu vãng sanh.
vãng sanh đi. Mấy
Mấy
cái sư
câu
phụ
nói
học
đó
tổ.
rất quan trọng.
Là
Yêu
phải
cầu
rất
điều
cao
gì?
lãnh,
Quan
tinh
trọng
nhuệ, quy
là
tịnh.
có thể nhất niệm quy chân. Chỉ
Như trong
có
kinh,
một niệm này, vãng
vãng
sanh thế
sanh
giới
cực
cực
lạc.
lạc. Thấy
Xem,
A
A-di-đà
Di Đà Phật.
Phật.
Trừ
Phú đức
một
đi
niệm
nghe
này
chưa?
ra, không
Mãi
có
mãi
niệm
kéo.
thứ hai. Thật
Em
sự
muốn
có
con tu hành
thể
sinh chết.
đến cảnh giới này,
Giết
bạn
nó
giống
A Nan
với
Di
ngài A
Đà
Nan,
Phật.
nhất
Toàn
định
trả
ngay
trả.
lúc đó thấy Phật. Phật
Phó có
sẽ
thể nói
đưa
chứ.
bạn đi.
Sao
Giống như
hai thầy
lão
lộ
hòa thượng Hải Hiền.
sao
Ngài
sao
là
nhân
nhất
quy
niệm quy chân,
tịnh.
niệm
Nhân niệm
niệm
quy
quy
tịnh.
chân.
Sao có gì sao?
112 tuổi
Niệm
niệm
Phật.
Phật,
Chủ Phật.
92 năm. Niệm
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 niệm tôi xin
đều
niệm Phật
là
à?
nhất niệm
Hoàn
quy
toàn.
chân, hay nói cách khác,
Ta chỉ
ngài
Phật
thấy
hành.
Phật quá dễ dàng, thấy thế giới
Chân
cực
chính
lạc
là sư giác
quá dễ
thành.
dàng. Ngài
Thành
có
Phật.
thấy được hay không?
Thành
Ngài
Phật thì
nói với
là
người khác thấy
thành
được
sự
nhiều lần rồi. Chúng
hoàn
ta
chân
tin tưởng ngài
thật
không
sự.
phải vọng ngữ.
Thật là
Ngài phù
phó
hợp
được thành
với
chân.
điều kiện này. Vì
Tại vì
sao
sao
ở
chúng ta
lại
lại
thế
sinh
gian
ra
này
mà
lâu
sống
như vậy
là
để
thành
biểu
Phật?
pháp,
Vì
làm
vậy
lợi
Phật.
ích chúng sanh? A
A
Di
Di Đà
Đà
Phật,
Phật
Phật Phật.
dặn dò ngài trụ
Con tu
thế
sinh
thêm
sinh.
mấy năm, làm một tấm gương cho
Phó
đệ
mạnh
tử
chi
cửa
sư
Phật,
sư của bạn ạ.
làm
Kẹp
một tấm
chú
gương
chân
tốt
của đời
cho người
sư của
tu
bạn
tịnh
ạ.
độ.
Thật
Ngài
tuyệt.
trụ thế là vì cái này.
Tôi
Làm
thật
rất
không
tốt.
hổ.
Chúng
Con tu
ta
sinh
đều đã biết,
thế
đều
sao hai
học
sư
tập
siêu
theo ngài, lão
lão
nhân
nhập
gia
định là
ngài
mà
công đức
sao
viên mãn rồi, đi rồi. Cớ
à
sao
sao
có ngăn
hồi
cách
dù
giữa niệm
lên
với thời gian
sĩ
chứ?
chia chỉ chẳng cây.
Không có tạp
Mới đầu
niệm,
giản đi.
không có
Mới
vọng
đầu mà
tưởng.
sao?
Thời
Sĩ
gian,
chân không
không
chi.
gian
Tôi sinh
đều
Phật.
là giả,
Không bất
đều
biệt.
không phải thật. Nhang
Nghĩa.
là
Nghĩa.
diện mạo.
Quảng
Quảng
đại.
đại như
Hữu.
trong Quán
Quán.
Vô
Nghĩa
Lượng
sao
Thọ
sao
Phật
chết.
Kinh đã
Nghĩa sao
nói
sao đi.
thân
Hóa
Phật
ra
cao
có
60
vô số
vạn ức,
là gì? Vô
hằng
số là
xa
sao
do
vậy?
tuần. Những điều này chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Thân Phật cao bao nhiêu? 60 vạn ức hằng sa do tuần, một do tuần. Ở Ấn Độ có 3 loại, lớn, trung, nhỏ. Do tuần lớn khoảng 80 dặm, do tuần trung khoảng 60 dặm, do tuần nhỏ khoảng 40 dặm. 40 dặm là một do tuần. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lên trời. Sáu mươi vạn ức hằng hà sa do tuần. Một hạt cát sông Hằng là một do tuần. Sông Hằng có bao nhiêu cát? Không thể đếm được, lại còn thêm 60 vạn ức. Chúng ta làm sao có thể thấy được? Không thấy được, nhưng rồi sẽ thấy được. Vì sao có thể thấy được? Thân tướng của Phật cao lớn, thân tướng của chính chúng ta cũng cao lớn. Gần như tương đồng với Phật, nên liền thấy được. Đây đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Giữa chân mày có bạch hào, xoay về bên phải, uyển chuyển như năm núi Tu Di, năm tòa núi Tu Di. Đây là bạch hào giữa chân mày. Mắt Phật như nước của bốn đại dương, giống như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương vậy. Dùng những điều này để hình dung. Tướng hảo trang nghiêm của Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, Vô Lượng Thọ Phật có 8 vạn 4 ngàn tướng, trong mỗi một tướng lại có 8 vạn 4 ngàn tùy hình hảo. Trong mỗi một hảo lại có 8 vạn 4 ngàn quang minh. Hoàng Kim Sơn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, thân của Vô Lượng Thọ Phật như trăm ngàn vạn ức sắc vàng Diêm Phù Đàn của trời Dạ Ma. Lại nữa, thân hình cao lớn như núi, cho nên nói là như Hoàng Kim Sơn. Như trên là sự trang nghiêm của báo thân, tuy không phải A Nan cùng đại chúng. Từ quả vị của ông trở xuống, có thể thấy hết. Nhưng nhờ oai thần gia bị của Như Lai hai cõi, dùng phương tiện thù thắng tùy theo căn cơ, mỗi mỗi đều có thể thấy được. Một câu nói này quan trọng. Đây là chúng ta muốn thấy cũng không thấy được, dù ở trước mặt cũng không thấy được. Vì sao có người thấy được? Đó là do A-di-đà Phật gia trì, Thích Ca Mâu Ni gia trì. Dùng phương tiện thù thắng không gì sánh được. Gia trì những chúng sanh này, khiến họ có nhân duyên như vậy mà thấy được. Thời gian thấy không dài, nhưng đã thấy thì rốt cuộc vẫn là đã thấy. A Nan cũng đã thấy Phật rồi. Như trong kinh đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng như Hoàng Kim Sơn, cao vượt khỏi hết thảy các thế giới. Chúng ta đọc những kinh văn này, điều quan trọng nhất là chân tín, quyết định không được hoài nghi. Điều kiện của Tịnh Độ Tông là ba điều, ba loại. Một là tín, một là nguyện, một là niệm Phật. Chân tín, chân nguyện. Niệm Phật không gián đoạn. Thật sự muốn đến thế giới cực lạc, danh hiệu Phật từ sáng đến tối liền không thể gián đoạn. Giống như lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, không cần niệm ra tiếng. Ở trong tâm niệm thầm, một câu nối tiếp một câu. Niệm đến nhất tâm, cảm ứng liền hiện tiền. A Nan cùng đại chúng đã đạt được cảm ứng như vậy, chúng ta cũng có. Hôm nay thời gian đến rồi. Chúng ta học tập đến chỗ này. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.